This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, chú vẫn khỏe hả chú?
Dạ, chú hiện tại chú đang đứng ngoài cái chỗ mà bầu cử ở đây. Thì như Dũng Nghiêm biết á, là năm nay chú có 5 người đã ứng cử mà những người này do chú chọn lựa, tức là chú muốn tại sao phải chọn lựa họ, chú giúp đỡ họ trở thành nghị viên để chi đến khi họ thắng cử họ sẽ là những người nằm dưới quyền của chú cũng như giúp đỡ chú để thực hiện những chương trình của thành phố. Thì một chút nữa chú có nhân dịp đây, chú có những nghị viên này có vài lời với đồng bào trong vùng Hoa Tập City á, Dũng Em.
Dạ. Xin mời chú tiếp tục về cái cuộc bầu cử này thưa chú.
Ok, thì như quý vị biết hiện tại cái cuộc bầu cử này bắt đầu từ bữa thứ hai tới bây giờ. Số người Việt Nam đi bầu rất là ít, có thể là tại vì năm nay không có chú. Nhưng hiện tại chú có ba người ứng cử viên đây là ông Scott, bà Dana và cô Ollie. Thì chú muốn mấy người này chỉ có lời là chào hỏi đồng bào mà thôi. Thì trước hết chú xin giới thiệu là cử viên đầu tiên là ông Scott, ông sẽ có vài lời với đồng bào.
Hello, how are you? I'm Scott Lundgren. I'm running for Haltham City, City Council, Place 4. I've been in Haltham City for 24 years. I'm currently the chair of the Planning and Zoning Commission, which I've been on for since 2018. I've been involved in the Boy Scouts for almost 24 years. I was a Scoutmaster, a Cubmaster, and I've been on the board of the Boy Scouts since 2009. I retired from AT&T, where I spent 29 years. I managed large teams and large budgets, and I'd really appreciate your consideration.
Okay. Come on.
No, more?
No, say come on. Thank you.
Come on.
Okay. Như quý vị biết, ông Scott đây, ông làm cho AT&T, nhân viên của ông là mấy ngàn người. Hiện tại ông đã về hưu và ông đương làm cho hội đồng bo của thành phố chú. Thì ông có ngỏ lời yêu cầu đồng bào Việt Nam giúp đỡ ông thắng cử kỳ này. Ông đã nói lời cảm ơn mà chú dạy mấy ngàn năm nói hoài không được. Cảm ơn. Và cái người kế là cái Ollie. Yeah.
Thank you. Good afternoon. My name is Ollie Anderson, and I am running for Haltham City Council, Place 3. I have lived in Haltham City for over 86 years. Since 2017, I have served on the Zoning Board of Adjustment. I am a degree accountant, and I graduated cum laude, and I have 36 years of experience. So I bring to the table, I am honest, I am transparent, and I am fiscally responsible. And I would appreciate you considering voting for me. Once again, Ollie Anderson, Haltham City Council, Place 3. Thank you.
Yeah. Bà Anderson thì bà ở đây rất là lâu. Và bà hiện tại làm cho thành phố của chú dưới quyền của chú. Thì bà hy vọng rằng đồng bào ở Haltham ráng đi bầu để giúp đỡ bà thắng cử. Đó là bà lời cảm ơn. Và cái cô kế là cô Dana. Dana, cô có vài lời với đồng bào.
Hi, my name is Dana Kaufman, and I look for your support for City Council Place 6. I have lived in Haltom City since 87, raised my family here. I have been in management for over 30 years, and my background has been in the heart of servitude with the city. So I look for your support to be able to show you that I will be the voice of the citizens and fight for the overall health and continued momentum of the city. Thank you.
Bà này cũng đã ở Ho Tầm từ 1987 giờ, hy vọng đồng bào Việt Nam giúp đỡ cho bà. Thì trước hết sau cùng là xin đồng bào ở tại Ho Tầm, mặc dù năm nay tôi không có ra tranh cử, nhưng mà những người này tôi bỏ tiền và cũng như giúp đỡ họ để họ ra tranh cử để chi, để cho công việc tôi được dễ dàng hơn. Dũng em biết nếu mà mình là thị trưởng mà không có những cái thành viên của mình ở dưới là thuộc phe ta đó, thì mình đi bên trái họ đi bên phải thì cái chuyện đó khó làm việc lắm. Do đó một lần nữa kêu gọi đồng bào hãy đến cái chỗ bầu cử Ho Tầm City. Khi nào mà thấy cái hình của chú ở trước cái liều mà có cái hình của chú hoặc là có cờ Việt Nam ở tại cái liều đó, thì quý vị vô trong đó, người ta sẽ đưa quý vị cái thẻ, quý vị mang vô rồi bầu cử giùm. Cảm ơn tất cả quý vị. Dũng Nghiêm, chú chỉ có bao nhiêu thôi.
Okay. Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, như tiếp lời của chú Chứng Minh Ẩn, thì những cuộc bầu cử sớm hiện nay đang tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4, thì xin mời quý vị đến thành phố Haltom City, những cái địa điểm bầu cử tại địa phương quý vị, để bầu cho những nghị viên vừa rồi đã gửi lời chào đến quý vị trên Radio Sài Gòn Dallas. Và những nghị viên này nếu được đắc cử, họ sẽ giúp chú Chứng Minh Ẩn đang là thị trưởng của thành phố Haltom City làm những công việc mà chú sẽ giúp đỡ cho thành phố cũng như cho quý đồng hương của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa chú, xin mời chú chia sẻ những cái diễn biến của cuộc bầu cử sớm thời gian qua tại thành phố chú như thế nào chưa, thưa chú?
Ok, thì như tất cả những người trong county của Ho Tâm cũng như hình như Dallas, thì đây cái ngày thứ hai tuần rồi đó là cái ngày mà 22 Tây đó là chính thức là bầu cử sớm cho tới ngày 31, rồi sau đó họ nghỉ trong vòng mấy ngày cho đến ngày 4 tây tháng 5 là bầu cử chính. Nhắc nhở lại quý vị như thế này. Thí dụ như quý vị ở Dallas County, quý vị ở tại như Garland, quý vị có quyền xuống ngay cái chỗ như Eastham Square. Tại Eastham Square là cái zip code chỗ đó là 776 thì phải, 75. Thì những cái phần nào mà thuộc về cái ranh giới của Dallas, thành phố nào quý vị bầu cử cũng được hết. Ngày xưa thì ở đâu bầu đó, nhưng mà hiện tại bây giờ người nào ở county nào được quyền bầu tất cả những thành phố nào nằm trong county. Cũng như quý vị ở Haltom City, quý vị có đi Arlington, đi chợ, ví dụ như Hiệp Thái, Bến Thành rồi, quý vị có thể ghé vô bầu cử, không cần phải về Haltom City. Nhưng mà lá phiếu vẫn trở lại Haltom City thì... quý vị biết á, có nhiều lúc á, quý vị có nhiều người là tôi lại nhà tôi mời đi bầu, họ nói câu tôi mới bầu rồi. Thì quý vị á, cái bầu kỳ rồi á, là bầu primary, tức là bầu cho đảng, tức là Cộng hòa Dân chủ để chọn ai. Thí dụ như Cộng hòa thì người ta đa số là chọn ông Trump, còn Dân chủ chọn ông Biden. Đó là cuộc bầu cử khác. Còn hiện tại bây giờ cuộc bầu cử rất là quan trọng là trong thành phố. Tại vì chúng ta ở trong cái địa hạt của thành phố là tất cả luật lệ, bất cứ một cái điều khoản nào hay là một cái dự luật nào của thành phố đều ảnh hưởng tới sự sống quý vị. Thì một khi cái dự luật nào đưa ra đó, quý vị có thể ra trong buổi họp quý vị chống, để cho cái người thị trưởng mới nhìn thấy ok bây giờ ông chống cho tôi biết lý do, nếu mà quý vị hợp lý thì chúng tôi sẽ thay đổi cái đó và không có ban hành ra. Thành ra những cái buổi họp của thành phố rất là quan trọng. Nếu quý vị có hiểu biết tiếng Anh một chút xíu, còn như thành phố Ho Tầm tôi, nếu quý vị không biết, quý vị có thể nói tiếng Việt thì tôi sẽ trả lời quý vị bằng tiếng Mỹ. Đó là cái cách mà người Mỹ, người ta lý do tại sao mà người ta được những ưu đãi, chẳng hạn như quý vị ở trong cái khu mà nhà qua đó, SOE, đây là một cái ví dụ vô. Quý vị biết không, đa số Việt Nam không bao giờ đi họp hết, rồi trên đó tất cả những người nằm trong đó, người Mỹ, người ta quyết định thay đổi này thay đổi kia trong khi quý vị không biết. Quý vị tình cờ vi phạm bắt đầu lại kêu cắt cái cây đó hay là cái hàng rào làm vậy không được. Nếu mà chúng ta có
nhiều người Á Châu ở trong cái hội đồng Bo, SOE thí dụ, đây là một thí dụ thôi nha. Quý vị có thể là những người đó quyết định từ đây vì sao tôi cho trồng tất cả ở trước là ra muốn hết, thì mọi người đều được trồng ra muốn hết. Đó là những cái lợi khi chúng ta nằm trong những cái hội đồng điều hành của một cái bất cứ một cái chỗ nào, ngay cả từ thành phố quý vị có thể tham gia thành về cái thư viện, tham gia về cảnh sát, tham gia bất cứ cái gì. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có trình độ tiếng Anh chút xíu để hoạt động với mọi người, nó rất là có lợi. Tại vì sẵn cuộc bầu cử này tôi cũng sẽ nói luôn là như thế này. Quý vị thấy đối với tôi rất là buồn là tại vì tôi chỉ còn có 2 nhiệm kỳ nữa, là 80 tuổi rồi thì chắc chắn là tôi không làm nữa đâu. Thì trong khi đó hiện tại bây giờ tôi đương kìm một người Á Đông để vào nghị viên, để chi đến khi tôi nghĩ ít lắm phải có một cái người ở đây, còn nếu không á nó sẽ trở lại tình trạng cũ, không có người Việt mình đại diện trong thành phố, nhiều khi muốn có chuyện gì thực hiện khó lắm. Thì như quý vị thấy, như Arlington á, nghị viên cụ đại tá Phạm Long đó giúp đỡ rất nhiều người từ nhà cửa, từ đường xá hư mà từ xưa giờ họ không làm gì hết, đến khi nghị viên Long lên rồi tất cả quý vị rất là happy. Đó là quý vị nhiều khi ngồi phải suy nghĩ lại cái sự lợi ích. Nếu quý vị có khả năng, hoặc con quý vị có khả năng, thì không có cần phải hạn tuổi nào hết, quý vị có thể tham gia trong những hội đồng bo của thành phố. Mặc dù quý vị không muốn ra tranh cử, thì quý vị phải nằm trong những hội đồng bo để quyết định những cái công tác của thành phố. Thì như quý vị biết không, thời gian 5 năm còn lại của tôi thì nó rất là mau, thì không có lâu đâu, mau lắm. Do đó khuyên quý vị trong Hoa Tầm City, ai có khả năng tiến bước lên để tôi giúp đỡ ra, hoặc là do hội đồng bo giúp đỡ, cũng như không phải chỉ có Hoa Tầm mà những thành phố nào đông Việt Nam, nhất là thành phố Garland và thành phố Arlington, cần rất nhiều người Việt Nam vô để chi mình có tiếng nói để bảo vệ đồng bào cùng tiếng nói cũng như cùng quê hương với nhau. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, thì như tiếp lời của chú Trương Minh Ẩn thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại là nếu quý vị nào đang nghe đài thì quý vị cũng nói cho người nhà mình biết, người thân mình, bạn bè mình biết là cái ngày bầu cử sớm là ngày từ đã bắt đầu từ hôm thứ Hai vừa rồi và sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4 và ngày bầu cử chính thức ngày 4 tháng 5. Và cái cuộc bầu cử này rất quan trọng thưa quý vị, thì những cái cuộc bầu cử tổng thống cũng quan trọng nhưng mà nó với có tính cách là quốc gia, là của liên bang, nhưng những cái bầu cử tại địa phương là những cái cuộc bầu cử để quý vị bầu lên những nghị viên, những council, những thị trưởng mà để giúp đỡ quý vị những cái những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Thì như chú Minh Ẩn có nói thì quý vị hãy nói với người thân, người nhà cũng như bạn bè cố gắng đi bầu cho đông đủ. Ở thành phố Huntington City thì quý vị cũng bầu cho những cái nghị viên hồi nãy có gửi lời chào đến quý vị trên đài đó, để những nghị viên này sẽ cùng với chú Minh Ẩn giúp đỡ chú trong việc điều hành cái thành phố Huntington City, cũng như quý vị cũng có thể bầu cho nghị viên Phạm Long tái ứng cử nhiệm kỳ thứ hai, và người đồng sự của nghị viên Phạm Long là ông Larry Mai. Ông Larry Mai sẽ giúp cho nghị viên Phạm Long sẽ dạy đưa cái tiếng Việt vào cái trường học tại thành phố Arlington, như vừa rồi cái chương trình Dũng Nghiêm có talk show cùng với nghị viên Phạm Long đó. Thì xin mời quý vị cố gắng đi bầu cử cho đông đủ nha quý vị. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943, xin mời quý vị gọi vào. Thưa chú, thì cũng liên quan đến cuộc bầu cử thì sắp tới đây chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì là đến cái ngày quốc hận 30 tháng 4 như chú đã biết, thì không biết là tại thành phố Huntington City của chú cũng như là cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có những cái chương trình gì tổ chức tưởng niệm ngày này không thưa chú?
Thì như quý vị biết, cái kỳ đài lớn nhất của mình là cái kỳ đài Đức Trần Thánh Thần Hưng Đạo. Thì đối với Huntington City thì số đồng bào không bằng ở Arlington. Do đó khi mà cái ngày 30 tháng 4, với tính cách là hội trưởng hội người Mỹ gốc Việt, thì tôi sẽ về Arlington cùng tổ chức cái ngày đó. Tại vì hình như tượng đài Việt Mỹ cũng có tổ chức. Thành ra không có muốn tổ chức nhiều nơi đồng bào. Thứ nhất, những người mà cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hôm nay người nào tệ lắm cũng phải trên 70 hết rồi. Cái sự di chuyển rất là khó đó Dũng Em. Do đó làm càng gọn càng tốt và càng ít nơi để cho anh em có thể tụ tập đi đến tham dự thì hay hơn. Do đó
ngày thứ bảy, hình như thứ bảy này thì tượng đài Đức Thần Thánh Trần sẽ tổ chức 11 giờ cái ngày 30 tháng 4. Thì thành phố của chú cũng như đại diện là một thị trưởng của thành phố cũng như hội trưởng Hội Người Mỹ gốc Việt, tất cả anh em sẽ về đó tụ tập để cùng nhau tổ chức cái ngày đó tại chợ Bến Thành đó, Dũng Yên.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì thời gian qua có những quý thính giả nào có gọi điện thoại hoặc là có những vấn đề gì chú đang xử lý mà chú cần chia sẻ đến quý thính giả không, thưa chú?
Cũng có rất là nhiều ở đây. Ok, đây là một vấn đề mà quý vị từ xưa tới giờ ít có để ý, ngay cả tôi cũng nhiều khi mình cũng nghĩ là không để ý lắm. Thì cái buổi họp tuần trước nữa đó, thì cái cơ quan xử rác đó, Dũng Em.
Yeah.
Thường thường á, bất cứ thành phố nào nó cũng có một cái thùng rác đổ rác và một cái thùng rác recycle. Dũng Em thấy cái đó phải không?
Dạ, biết ạ.
Ok, thì họ đến đây kêu gọi rằng á, quý vị khi mà bỏ cái đồ recycle đó, thì quý vị tránh bỏ những cái đồ gì mà nó có chất dơ. Chẳng hạn như cái dĩa giấy mình ăn tại nhà, nếu mà có dính cái ketchup đó, tức là cà tomat á, thì nếu quý vị mà chùi hay rửa cái, quý vị hay dục cái dĩa vô. Còn nếu quý vị mà dục cái dĩa đó vô đó mà trong đó còn dính cà tomat hoặc là bất cứ một cái nào cũng vậy, chẳng hạn như cái chai tương ớt mình đi, mình ăn xong rồi còn dính một cái đỏ trong đó mà quý vị dục vô đó, thì những cái đó nó không có qua cái recycle. Thì đến khi mà cái thùng recycle mình chạy vô đó đó, thì họ sẽ phân tích những cái đó và họ cân ký, họ phạt cái công ty đổ rác. Hồi đó giờ tôi không biết cái đó, Dũng Em biết không? Họ phạt một năm một tấn bao nhiêu tiền. Do đó những sở rác đã đến văn phòng tôi yêu cầu để phát hành cái tin tức này cho đồng bào người Á Đông để biết rằng, chẳng hạn như ở nhà mình có tiệc, những cái chai bia uống sạch sẽ rồi dục vô đi được. Những dĩa giấy có đựng đồ ăn mà có dính như nước tương, xì dầu đồ đó mà dơ thì quý vị làm ơn dục thùng rác. Còn những cái dĩa mà nó có hai loại dĩa, Dũng Nghiêm, một dĩa bằng giấy và nghĩa bằng cái foam đó, mềm mềm mà mình bóp cái nó mềm đó, thì cái dĩa foam đó không có recycle được. Và đại khái cái câu cuối cùng thế này, khi nào quý vị dục cái gì trong đó đó, chẳng hạn giấy ra giấy, lon ra lon, mà nếu quý vị dục trong đó có bất cứ dính một cái chất gì dơ thì quý vị nên dục thùng rác, đừng dục vô recycle. Có nhiều lúc tôi khui một cái lon đồ hộp mà có dính cái cà hay gì đó thì tôi lợi ngay cái xin rửa chén đó, rồi lấy miếng nước tráng cho chở sạch tôi dục vô để làm chi. Quý vị biết á, một cái lon mình dục vô đó mà mình xê được cái đó cho recycle để họ làm thứ khác đó, thì nếu mỗi người một lon thôi, quý vị nghĩ trên quả địa cầu này bao nhiêu ký thép cũng như sắt nằm trong cái lon đó sẽ được hữu dụng làm vấn đề khác. Do đó, một lần nữa xin quý vị nhớ kỹ rằng bất cứ những cái món nào mà mình dục vô cái thùng recycle bắt buộc phải sạch sẽ, còn dơ thì quý vị cứ dục thành rác. Đó là cái cơ sở làm rác họ năn nỉ như vậy để làm chi. Nếu họ đừng bị phạt, họ phạt nhiều quá đó, thì họ sẽ tính vô cái tiền rác càng ngày càng cao hơn chút xíu. Để tiết kiệm, quý vị giúp đỡ cái công ty rác. Khi mà nói từ thành phố Hoa Tầm đây đó, các thành phố khác cũng đều y chang cả. Tại vì một cái công ty mà đổ rác á, nó làm tới gần cả chục hoặc là 20 thành phố. Do đó quý vị á, cái lời nói của tôi sẽ ảnh hưởng tất cả những cái chỗ nào mà có recycle. Do đó quý vị giúp cơ quan của họ đỡ tốn kém và đỡ bị phạt bằng cách chỉ recycle những vật nào sạch sẽ mà không có dính những chất bẩn khác. Ví dụ như nói chữ bẩn thì nó quá ít. Ví dụ như có nhiều khi cái dĩa mình lại buổi tiệc, người nào ăn cũng có nước mắm này kia rồi trong đó dính còn tùm lum á, thì quý vị đừng có bỏ recycle. Nhưng mà nếu mình tráng ngang cái mà nó sạch cái thì mình dục recycle đó là càng tốt. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Hello.
Là cái thằng con nó mua nhà mà nó đứng tên là chính, rồi nó đứng chồng của em cũng đứng tên trong cái nhà đó, nhưng mà bây giờ muốn lấy tên chồng em ra để mà thằng con nó được exemption 100% á, thì làm sao rồi chú ạ?
Ok, nhà trả off chưa?
Dạ, trả off rồi chú.
Ồ, trả off thì bây giờ đó, ông chồng đi ra ngoài đó làm cái title, cái sang tên thôi. Và cái nhà này tôi không có, tôi giao hoàn toàn và đưa cho người kia. Tại vì khi mà mình hồi đó đứng là ông chồng giống như cô Sai phải không?
Dạ, đúng rồi, dạ.
Ok, tại vì cái nhà cô Sai thì hai người đều trách nhiệm, mà nếu dù còn thiếu tiền thì mình rút tên không được. Nhưng mà xong rồi thì ông đó ra mình làm cái title mới vậy thôi. Yeah.
Đi ngoài cái đó làm ở đâu vậy chú?
Ok, ở County nào vậy?
Ở Dallas County chú.
Vậy lại Dallas cái chỗ mà DAD, Dallas Appraisal District á. Chỗ mà dạ. Chuyên môn nó làm title nhà và đóng thế rồi đó. Ok,
dạ,
no,
dạ.
No, tôi nói lộn, quay. Cái title đây á, thì xuống County lại coi, tại vì tôi ở dưới, nếu mà ta đang County tiêu chỉ đúng văn phòng, nhưng mà Dallas County cứ gọi họ, bây giờ tôi muốn transfer cái title của nhà, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Gọi trên đó chỗ nào người ta cũng chỉ được á, chị, cô nói tiếng Anh được mà phải không?
Dạ, chồng cho nói được, dạ.
Yeah. Ok, chưa nói đúng là nói với người ta là tôi muốn transfer the title, cái nhà cửa, tại vì tôi muốn lấy cái tên ra không còn là liên holder nữa, hiểu không? Tức là
yeah.
một tại mà khi hai người đứng tên thì đứa nhỏ thí dụ như bây giờ nó thiếu tiền thế thì cả con bà trả không được thì ông già cũng phải dính vô đây tại hai người đứng tên. Đó là theo tôi biết, ok ha. Còn đây là những chuyện simple thì tôi biết, còn đi chi tiết vô trong đó thì tôi không biết, nhưng mà đây là cái chuyện rất là dễ. Thì giờ lên gọi chỗ nào sang tới tên nhà title đó, lên đó đổi tên cho đứa cháu hoàn toàn. Ok, người ta hỏi sao vậy, nói ok, này của con của tôi không còn muốn đứng tên đi đây nữa, vậy thôi. Họ hỏi có phải là bán, chuyển nhượng đứa nhỏ đưa tiền bao nhiêu, thì cái chuyện đó đối với cái những anh em bán nhà trong đó cũng có nói tôi là mình khai, không khai cũng được. Giống như khi mình bán nhà đó, hiểu không?
Yeah.
Muốn nói là mình bán nhiêu thì mình bán, vậy thôi. Ok, trừ khi mượn từ nhà băng thì họ mới biết là bao nhiêu tiền, vậy thôi. Ok.
Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943. À, thưa chú, thì có một vị thính giả mới nhắn tin vào đài nói rằng rất muốn đi bầu, nhưng mà tại vì không có biết tiếng Anh, nhiều người Việt Nam họ không biết tiếng Anh đó, cho nên họ ngại, họ không dám đi bỏ phiếu. À, thưa chú có thể chia sẻ đến quý thính giả để quý vị có thể tự tin hơn đi bầu mà khi mà không biết tiếng Anh lắm, thưa chú.
Ok, cái cô này ở đâu vậy, thành phố nào?
Dạ không biết, mới nhắn tin vô đài vậy.
Ok, bây giờ nói thẳng câu vậy. Tất cả các phòng phiếu chính đều có người Việt Nam làm việc hết. Giống như thành phố chú hai cái địa điểm bầu cử đó, đều có hai người Việt Nam ở đó túc trực. Ok, bất cứ thành phố nào á, bây giờ á, nói với đứa con á, gọi điện thoại lên tất cả những địa điểm bầu phố, thí dụ ở Dallas đi, thì chắc chắn cái phòng phố Garland á, chỗ mà bỏ phiếu của Garland nó có Việt Nam chắc chắn. Còn ở những cái chỗ khác, ví dụ như ở gần nhà có một cái thư viện có bỏ phiếu, mình gọi lại hỏi chỗ nào địa điểm có người nói tiếng Việt. Thường thường những địa điểm có người nói tiếng Việt đó là khi mình lái xe vừa vô là nó có cái bảng để bầu phiếu ở đây. Hiểu không? Có ba thứ tiếng. Tiếng Mỹ, tiếng Mỹ là vote aquí, tức là bầu ở đây. Tiếng Mỹ nói vote here. Vậy thôi. Ok? Yeah. Rất dễ.
Dạ, chú có thể chia sẻ thêm các cách thức đi bầu như thế nào không thưa chú?
Ok. Ví dụ như quý vị này vừa vô đó, thì đầu tiên đưa cái bằng lái ra cho cái cô đầu tiên, cô scan vô cái máy, cái laptop, ok? Cái iPad hoặc là laptop, khi scan rồi á, bắt mình ký tên. Là tôi đương nhiên là đọc cái đó dài lắm, không đọc, kêu ký tên. Thì vừa ký tên xong á, là cổ sẽ đưa cho mình một tờ in cái máy nhỏ, in ra cái tờ giấy đó là có cái số, 5 số. Thì quý vị nên cầm cái số đó rồi qua một cái người kế đó, thì họ sẽ ghi danh quý vị, rồi khi sau đó xong họ sẽ đưa cho quý vị tờ giấy. Rồi khi cái tờ giấy đó vừa quý vị cầm có cái mũi tên đó, thì vô trong đó nếu quý vị không biết tiếng Anh á, nếu quý vị không biết tiếng Anh á, thì sẽ có người Việt Nam hướng dẫn quý vị cách làm. Và ngay cả nếu quý vị không biết bấm vô đó, quý vị có quyền nói rằng là tôi muốn bầu cho những người sau đây thì người ta chỉ chỗ đó, còn thí dụ như vô đó mà mình hỏi cái người đó hỏi là bầu cho ai thì chắc chắn cái người đó không nói được, tại cái đó sai luật. Thì quý vị đừng có lo, rất là dễ dàng, phòng thiếu nào có người Việt Nam họ sẽ hướng dẫn quý vị từ A tới Z. Như Dũng em biết chú có cô con gái giống như bị là nạn nhân của chiến tranh, thành ra cổ không có phải là giống như 100% người bình thường đó, thì vô trong đó có người ta chỉ dẫn giúp đỡ hết, do đó đừng có sợ gì hết á. Nếu quý vị sẵn đây nói luôn là quý vị nào ở thành phố Houston City, khi quý vị đi bầu quý vị nhớ khi nào đến cái liều mà có lá cờ Việt Nam và có cái hình của tôi đó, vô đó xin một cái tờ giấy màu vàng trong đó có tên của tất cả mọi người, rồi cái tấm nhỏ đó đó, tấm nhỏ có tên và hình ảnh của những người ứng cử viên đó, thì những người này được quyền đi cầm tấm giấy đi vô và chỉ tôi cách làm sao tôi bầu những người này, thì người ta sẽ hướng dẫn cái cô đó hoặc cậu đó người Việt Nam đứng kế bên sẽ hướng dẫn mình. Nhưng mà quý vị đừng quay ngược lại hỏi câu đó, bầu cho ai thì cổ chắc chắn không dám nói. Ok ha? Yeah.
À, vâng, cảm ơn chú. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị ngại đi bầu vì mình không biết tiếng Anh đó, thì ở những cái khu vực có đông cộng đồng người Việt Nam mình sinh sống thì có những cái phòng phiếu có người Việt Nam mình sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì chẳng hạn như là ở thành phố Houston City của chú thì Kim Minh ẩn thì hồi nãy chú có chia sẻ đó. Ngoài ra ở thành phố Arlington thì có chị Kim Hảo là vợ, là phu nhân của nghị viên Phạm Long cũng có mặt tại những cái địa điểm bầu cử có cộng đồng người Việt mình tại thành phố Arlington. Và tại Garland thì có cộng đồng trụ sở của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas cũng có rất nhiều người tình nguyện viên người Việt Nam sẽ hướng dẫn, và đó cũng là cái địa điểm bỏ phiếu nữa, cho nên sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách bỏ phiếu nha. Còn những cái địa điểm mà có người Việt thì như thế nào thì xin mời quý vị nghe lại chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trên website của saigondallasradio.com. Quý vị sẽ có những cái chị Kim Hảo trước đây có cung cấp cho quý vị những cái địa điểm và ngày giờ tại những nơi bầu cử nha quý vị. Và thưa chú, phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Ok rồi, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Ok, trước hết xin chào quý vị thính giả 1160 AM. Và trước khi mình vô phần 2 thì chú có một ông cũng là ứng cử viên, nghị viên thành phố của chú. Nhưng mà ông ta không có đối thủ tại vì cũng là nổi tiếng ở đây. Do đó ông chỉ có muốn có lời chào với đồng bào Houston City mà thôi. Đây ông Troy Dunn.
Yeah, something to say to people. Perfect, yes. Hello, my name is Troy Dunn and I am a 50-year resident of Houlton City my whole life, third generation, and I love this city. I've served on boards for about 10 years, and I'm very honored that the mayor asked me to run for council. I'm very excited to have the opportunity.
Cảm ơn. Say cảm ơn, mean thank you.
Cảm ơn.
Yeah.
Okay.
Là xin cảm ơn đồng bào. Đây là trong một những người mà không có đối thủ, nhưng mà ông ta ra đây để giúp đỡ. Thì như quý vị biết, không phải là kỳ tranh cử của tôi, nhưng mà tôi ở ngoài này từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều, trong vòng 10 ngày tiếp tục. Quý vị thấy muốn làm một cái người ra được dân cử, nó rất là khó và rất là khổ sở, chứ không phải là dễ. Cảm ơn Troy Dunn. Ok, go ahead.
Vâng, thưa quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị, nếu có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào. Thưa chú, cũng trở lại cái vấn đề bầu cử đó, thì được biết nghị viên Phạm Long ở thành phố Arlington nếu tái ứng cử cái nhiệm kỳ thứ hai, thì một trong những cái việc làm của anh nếu mà đắc cử thì là anh sẽ đưa cái tiếng Việt vào tại các trường trung học. Thì thưa, để mà bảo tồn, để mà duy trì cái tiếng Việt của người Việt Nam mình, thì thưa chú, theo ý kiến riêng của chú thì việc này như thế nào ạ?
Cái đó rất là quan trọng, tại vì hôm trước chú có đi xuống với Austin đó, thì chú đi đến khánh thành một cái cơ sở của người Việt Nam, tiệm bô bà thôi, lớn lắm. thì chú thấy nguyên cái đoàn lân của người Việt Nam mà có người Mỹ chung đó. Thì cuối cùng chú mới tìm ra là tại Austin mà ISD đó, Dũng em.
Dạ.
Buổi sáng học tiếng Mỹ, buổi chiều học tiếng Việt. Thì quý vị thấy cái sự quan trọng của có một nghị viên mà nằm trong một thành phố, thì họ có thể yêu cầu thay đổi rất là nhiều mà không phải chỉ có nghị viên đã làm được. Mà nhờ là cái số người dân đông ở trong vùng đó, thì do đó quý vị muốn Arlington là một cái thành phố rất là đông người Việt Nam, vào khoảng chừng ít lắm vào 40.000 người. Thì muốn có tiếng Việt, có nhiều người nói câu, ơ qua Mỹ mà cần gì phải học tiếng Việt, quý vị quên rằng người ta nói cây có cội, nước có nguồn. Đi đâu mà con cái mình đã biết 2-3 thứ tiếng, cũng hơn một người chỉ có biết tiếng Anh mà thôi. Chẳng hạn như con mình học trường, ví dụ ra bác sĩ đi, thì ngay giây phút đầu mà quý vị muốn tìm khách mà toàn là người Mỹ trắng để đến giao phòng bác sĩ Việt Nam khó lắm. Nhưng mà nếu mà cái người đó nói được tiếng Việt để lấy khách của người Việt Nam trong cộng đồng của mình, thì đó là một cái giúp đỡ cho con em nó bắt đầu cái giai đoạn đầu. Đến khi nổi tiếng rồi thì cái người đó, dù người Việt, người Mỹ gì mà khi giỏi rồi người ta khác. Còn mới ra trường đó, nhiều khi cần công an việc làm cũng như cần cái bệnh nhân rất là nhiều. Do đó rất là quan trọng. Thì cái chương trình mà Arlington thì Đại tá Phạm Long có nói chuyện với chú. Thì chú thấy là một chương trình rất là hay. Tại vì lý do tại sao mà ở Hoa Tầm chú làm không được là tại vì Phạm Long nằm trong một cái thành phố lớn. Mà cái cơ quan học chánh là cơ quan của Arlington học chánh. Dũng em phải không?
Yeah.
Rất là to. Còn cái của chú là Birdville ISD gồm tới trong đó có 5 thành phố. Do đó cái tiếng nói ở đây vẫn còn hơi thấp. Tại vì thành phố chú rất là ít người Việt Nam. Như mỗi cuộc bầu cử là chú được thắng cử là nhờ 85% là người Mỹ trắng. Nhưng mà không phải là nói đó vậy mà không cần Việt Nam. Người Việt Nam rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này để con số điểm rất là cao, hoặc là những người khác không bỏ cho mình. Thì người Việt Nam lúc nào cũng ủng hộ chú. Thì sẵn đây, chú cảm ơn người Việt Nam trong thành phố Hoa Tầm, cũng như người Việt Nam khắp nơi ủng hộ cho những ứng cử viên dù Việt hay Mỹ gì nữa. Thì khi quý vị làm bổn phận rồi á, thì quý vị ra thành phố mà có chuyện gì quý vị complain á, nhiều khi người ta giúp đỡ. Chẳng hạn như thành phố chú, một người đến than phiền cái này nè, than phiền kia, chú chỉ hỏi câu ông bà có bỏ phiếu không? Nói không. Tôi nói nếu mà đối với tôi á, cách tôi làm việc, người nào không bỏ phiếu mà complain, tôi không muốn take care, là tại quý vị không làm bổn phận công dân. Do đó có nhiều người Việt Nam ở đây rất là lâu mà tới bây giờ vẫn chưa quốc tịch. Vô quốc tịch thì quý vị biết là vô quốc tịch nó có những cái lợi khi quý vị lớn tuổi về già. Và quý vị nhớ kỹ rằng nếu quý vị mà đã vô quốc tịch thì đừng sợ đi bỏ phiếu, tại vì đi làm bổn phận công dân. Thì khi mà cái số người bỏ phiếu bao nhiêu đó, thì họ sẽ tính cái đầu người đó, có nhiều khi có những cái chương trình để giúp đỡ, chẳng hạn giúp đỡ người Mỹ đen, Mỹ đen đông, giúp đỡ người Mỹ đông, trong khi Việt Nam mình nói là tôi đông lắm, nói đâu có bao nhiêu người đi bầu đâu. Họ thường thường họ đem danh sách bầu cử của mỗi năm để so sánh là tỷ lệ cái người Á Châu ở trong vùng của họ có bao nhiêu người đi bầu. Đó là một cái rất là quan trọng. Do đó tôi khuyên quý vị, quý vị đừng nhớ kỹ câu này, có nhiều người nói câu á, vô quốc tịch rồi đừng đi bầu nó bắt làm bồi thẩm đoàn. Cái chuyện mà mình dùng chữ bắt bồi thẩm đoàn thì nó hơi là quá đáng. Là bồi thẩm đoàn là mình được danh dự khi người ta chọn mình. Do đó quý vị không biết, nhưng có nhiều người thi đậu quốc tịch nhưng mà tiếng Anh tiếng Mỹ dở, thì vô nói với người ta, tôi tuy đậu được quốc tịch nhưng mà tiếng Anh tôi viết không được và nói không được lành lắm. Tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng, thì khi người ta nhìn thấy cái trình độ nói chuyện mình á, thì đương nhiên người ta có thể là exam cho mình, nhưng mà exam ví dụ 1 năm 2 năm. Sau đó có nhiều khi có nhiều người sau khi được exam rồi á, có nhiều người trở lại đi học trường đại học mình đâu có biết được, thì tiếng Anh họ giỏi họ sẽ gọi lại lần nữa, mà nếu trở lại mà cũng tình trạng đó thì họ exam mình mấy năm nữa. Nhưng mà nhớ đi làm
vấn đề công dân đó, Dũng Yên.
Dạ, đúng là như vậy. Nếu mà đưa được cái tiếng Việt vô các trường học á, thì rất là tuyệt vời. Tại vì theo như Dũng Nghiêm biết, thưa chú, ngay cả con của Dũng Nghiêm cũng vậy, là ngoài cái ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ chính là đương nhiên rồi, thì những cái ngôn ngữ thứ hai là đa số là tiếng Mễ không, mà tiếng Tây Ban Nha không. Như, cho nên nếu mà đưa được tiếng Việt vào các trường trung học thì các bậc phụ huynh sẽ yên tâm hơn. Tại vì hiện giờ theo Dũng Nghiêm biết có rất nhiều quý đồng hương mình á, các bậc cha mẹ cho con đi học thêm tiếng Việt nhưng mà lại học ở các chùa hoặc là nhà thờ, hoặc là nơi một số cộng đồng, một số tổ chức nào đó tổ chức, thì cái điều đó nó rất là nhỏ nhoi. Cho nên nếu mà đưa anh Phạm Long tái đắc cử, anh Phạm Long đưa được cái tiếng Việt vô cái khu học đường, khu học chánh của thành phố Arlington, thì trước mắt là cư dân của thành phố Arlington sẽ được lợi rất là nhiều cho trong việc các con em mình có thể học thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng Việt. Ngoài ra thì nếu quý vị nếu mà những con em này mà đang học ở trường học mà học thêm ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai là tiếng Việt thì sẽ rất có lợi cho cộng đồng người Việt sau này đó, thưa chú. Tại vì những em này sau này lớn lên các em có thể vô những cơ quan chính phủ mà các em biết được vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nữa, thì giúp được rất nhiều cho quý đồng hương của mình. Tại vì có một số em bây giờ học tiếng Anh thôi mà không biết tiếng Việt, cho nên nhiều khi người đồng hương mình Việt Nam ra nói tiếng Việt, biết là người Việt Nam hỏi con có biết tiếng Việt không, không lắc đầu hoặc là nói vài câu thôi, thì cũng rất là thiệt thòi cho người Việt Nam mình, đúng không chú?
Cái vấn đề mà biết tiếng Việt nó rất là quan trọng như thế này, là thí dụ như mình có đi đâu đi, mình có sống bên Mỹ bao nhiêu năm, cha mẹ mình đẻ mình bên Mỹ, nhưng mà lớn lên cái mặt mình không thể nào giống Mỹ trắng Mỹ đen được, phải không Dũng Em?
Dạ. Yeah.
Mà một khi mà mình người Việt Nam mà nhiều khi cha mẹ dẫn về nước, người ta chỉ chào nó, chào cháu, mình đứng nó hello you, thì nghe nó rất là buồn. Có những khi quý vị biết chương trình của dưới Austin, thì khi mà tôi gặp những cái phụ huynh nói là ô tôi rất mừng, là tại vì con tôi học đây là nó có lấy điểm luôn. Do đó một khi đã chính thức công nhận rồi thì cái giờ mà mình học nó vẫn tính. Ở Austin buổi sáng học tiếng Anh, buổi chiều học tiếng Việt. Một cái chương trình tôi thấy quá là hay, và nguyên cái đoàn lân đó, hiện tại chú có cái video đó, là tất cả các em á, học lớp 3, lớp 4, lớp 5, đánh nguyên một cái đoàn lân trống là khoảng chừng 30 cái trống, rồi 8-9 con lân vô múa để kiếm cái tiền đó để làm cái phân để các em sinh hoạt. Chú thấy một cái chương trình rất là hay, mà những người hướng dẫn trong đó là có người Mỹ, người Việt đều chung nhau, và chú có nói chuyện với một số người Mỹ phụ huynh á, họ đưa con vô nằm trong đoạn lân này, họ nói tôi rất thích chương trình này, và tôi cũng có một cái ông Mỹ nói chuyện là tôi hiện tại cũng đi học tiếng Việt Nam và tôi cho con tôi học tiếng Việt Nam, tôi thấy cộng đồng Việt Nam là một cái cộng đồng rất là xứng đáng ở tại Austin, là vì những người Việt Nam làm việc rất khổ và hầu như là thành công trong mọi lĩnh vực của tại thành phố đó. Thì nghe người ta nói câu đó thì ngay cả chú là người Việt Nam chú cũng phải mừng lây phải không, vui lây phải không Dũng Em?
Dạ. Yeah.
Thì đa số là chưa thấy vậy. Thì quý vị nên ủng hộ Phạm Long để đưa cái vấn đề tiếng Mỹ, tiếng Việt Nam vào chương trình học của người Mỹ. Tại vì ở đây hiện tại cái người mà được hưởng cái quy chế mà tiếng của nước nọ chỉ có người Tây Ban Nha, tức là người Mỹ Tây Cơ mà thôi. Ngoài ra người Việt Nam mình chỉ có lém nhém 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 vài khu vực thôi. Mà chính vì cái khu vực của Arlington là khu vực rất đông người Việt Nam, mà từ xưa giờ sở dĩ không thực hiện được tại mình không có người đại diện ở trong cơ quan chính quyền. Ví dụ như hiện tại Đại tá Phạm Long có kinh nghiệm về quân đội cũng như có kinh nghiệm về hiện tại bây giờ là nhiệm kỳ thứ hai, thì Phạm Long sẽ giúp đỡ đồng bào nhiều hơn. Xin quý vị ủng hộ đi bầu cho thiệt nhiều chút xíu nha. Và ủng hộ khi có những cái gì mà Phạm Long cần giúp đỡ. Tại vì quý vị biết bên đất Mỹ này tất cả những người mà đi tranh cử đó, lý do tại sao mà họ cần sự giúp đỡ về vấn đề tiền bạc rất là nhiều. Tiền bạc là để giúp họ tranh cử. Đối thủ nào có nhiều tiền đa số họ thắng nhiều hơn ở Dũng Nghiệp. Chứ còn đem tiền trong nhà ra mà đi tranh cử không làm sao đủ hết. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm đưa cái câu hỏi đó.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị còn khoảng 10 đến 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi đối với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì những người mà đi bầu á, họ thích cái tên ứng cử viên nào đó, họ mặc cái áo, cái đội cái một cái nón á, mà có tên ứng cử viên đó để đi bầu được không chú? Chẳng hạn như ví dụ như là ở đại địa phương, hoặc là nếu sau này bầu tổng thống, ví dụ thích ông Trump thì mặc áo đội nón có tên Trump, hoặc là thích Joe Biden thì được không chú?
Ví dụ có nhiều cái county mà thuộc về Republican không á, có nhiều khi nó ignore, nó không để ý, nhưng mà thật sự ra một có những cái chỗ họ làm khó dễ, chẳng hạn như là những cái khu dân chủ đó mà mang vô chữ MAGA đó, nó nói là không ông ra thay, hoặc là bận cái áo khác trùm ở ngoài, còn ngoài ra ông không được vô. Do đó qua rất là quan trọng. Do đó rất là quan trọng là khi mình đi bầu á, quý vị có cái nón thì bỏ ra lấy cái nón khác đội vô, để đừng họ mình vô. Có nhiều chỗ họ chơi vô và không có nói gì Dũng Nghiêm, nhưng mà có nhiều chỗ ví dụ như họ hơi thiên vị rồi cái những cái gì, ví dụ như bây giờ một cái khu mà nó hoàn toàn là dân chủ, muốn ông Biden thắng đi thì ai mà mang chữ MAGA ra thì làm sao nó thích được, công nhận không? Ngay cả ông bây giờ mở miệng còn không được nữa, không chi mà đi bầu cử tranh cử. Do đó rất là quan trọng.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì còn vài phút cuối thì có một cái có những cái bản tin cho biết là dạo gần đây thì có rất nhiều đường dây mà bán thuốc phiện đem vào học đường đó chú. Thì thưa chú, có nhiều cha mẹ rất lo lắng, thì chú có thể chia sẻ cho mọi người biết làm sao mình cha mẹ biết được con mình có những dính líu những thuốc này để mà ngăn chặn và giáo dục con cái, thưa chú.
Cái chuyện này mình nói nửa tiếng hồ hoặc là 5 phút không có đủ, nhưng mà sơ khởi như thế này. Cái chuyện mà mang thuốc vào học đường là cái chuyện đó lâu rồi. Họ bán nhất là cái thuốc lắc đó, Dũng Nghiêm. Cái thuốc lắc tức là cái thuốc mà làm cho mấy đứa nhỏ nó lơ lửng giống như ở trên cung trăng đó. Thì chuyện đó lâu rồi, nó bán học đường. Thì cái phương pháp đầu tiên á là chẳng hạn như nó thấy đứa nhỏ ngồi ngủ gục hay là chơi game tới tối đó, Dũng Nghiêm. Thì nó nói là cô giáo cứ rầy hoài, thì nó nói câu, ê, tao có một cái, ba tao có mua cho tao cái thuốc này, uống vô là khỏe lắm. Thì thật sự khi muốn viên thuốc lắc vô hay một cái loại thuốc nào gọi là control substance, tức là những cái thuốc giống như có dính dáng gần gần như chữ cần sa ma túy rồi, thì đứa nhỏ cảm thấy sảng khoái. Chẳng hạn như bây giờ cần sa nó làm thành kẹo, nước uống, đồ đủ thứ đó, làm cho con người tỉnh liệt. Thì có những đứa mà nó buôn bán thuốc nó khôn lắm, nó đưa viên thuốc cho uống, xài xong một cái trần nhỏ tỉnh bơ, học hành nghĩa là sáng suốt, là không ngủ gục trong lớp nữa. Thì bắt đầu xong nó cho một hai lần, cái bắt đầu lần thứ ba hỏi, ê mày còn, ba mày còn thuốc đó không? Nó đâu có, mà gia đình tao phải bỏ tiền mua, rất là mắc tiền, thành ra bây giờ mày muốn thì mày phải mua, Dũng Nghiêm thấy không? Bắt đầu nó đưa đứa nhỏ đi từ từ con đường, từ một đứa thơ ngây trở thành một đứa bắt đầu dùng cái thuốc mà bắt đầu trả tiền. Mà những đứa nhỏ này nhiều khi cha mẹ cho tiền rất là ít buổi sáng để ăn, thì làm sao có tiền, thì bắt đầu nghĩ ra cách trộm cắp hoặc là shoplifting, đi vô những cửa hàng cấp này kia bán để kiếm tiền xài thuốc đó. Do đó một khi mà quý vị thấy đứa con mình á, ngày nào cũng khờ khờ, khục khục, buồn ngủ tới luôn, bỗng nhiên nó tỉnh mà nó nói chuyện hoạt bát lưu lót này kia, quý vị phải canh chừng nó. Và quý vị nhớ câu thế này, khi đứa nhỏ dưới 18 tuổi nó ở trong nhà quý vị, nếu cái dù của đứa nhỏ trên đi nữa, mà nó không có mướn cái căn phòng này của nó, ví dụ đứa con trên 18 tuổi mướn căn phòng, thì nó có chủ quyền trong phòng, quý vị không được quyền vô. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn còn ở dưới sự mà quản trị của quý vị, thì quý vị có quyền hút bụi phòng đó, thì tình cờ quý vị vô phòng nên dòm ngó con cái mình có để những cái chỗ nào lục lục lạo chút xíu thôi. Lục đây không phải là coi cái sự riêng tư của đời nó, lục coi con mình lý do tại sao lúc này nó tỉnh mà một cách mà nó hoạt động hăng say. Thì hy vọng rằng nó hoạt động hăng say một cách bình thường. Còn nếu mà vì dùng thuốc để hoạt động hăng say thì cái đó là một triệu chứng mà quý vị cần phải ngăn ngừa ngay tại chỗ. Còn không, một khi nó đã lạm lên rồi thì quý vị trước sau mất đứa con.
Dạ, cảm ơn chú. Thì ngoài cái thuốc phiện đưa vào học đường đó, thì một trong những cái điều mà phụ huynh, các bậc cha mẹ rất là quan tâm lo lắng đó là game nè, rồi những cái phim ảnh, những cái internet độc hại không có phù hợp với trẻ con. Và mới đây thì như chú biết, những bản tin chú biết là một quốc hội, thượng viện cũng như hạ viện là cũng liên quan đến vụ TikTok của chú. Thì cái TikTok nó xâm nhập vào nước Mỹ mình mà đang có 170 triệu người sử dụng, thì chính phủ cấm là vì nó ăn cắp thông tin của người Mỹ. Thì nhưng mà trẻ con thì giới trẻ cũng rất thích cái này, thì ý kiến của chú về về cái vụ cấm TikTok nó có theo ý kiến của chú như thế nào ạ?
Đối với chú, những cái sản phẩm nào mà đi từ China qua đó, chẳng hạn từ nhất là internet, không mé sao lúc nào cũng có vụ ăn cắp thông tin hết chủ nghiệp. Người Trung Hoa, Trung Cộng đó nha, là cái người hay nhất về vấn đề mà spy, tức là làm gián điệp nằm mé trong ăn cắp. Bây giờ đừng nhòm lấy đi, tất cả máy bay mà của Trung Cộng chế đều giống như máy bay của Hoa Kỳ hết. Thì những nhân, ví dụ như bây giờ á, cái người China mà họ lấy quốc tịch Mỹ rồi, chắc chắn họ trung thành với Mỹ, China, chắc chắn đa số trung thành với China nhiều hơn Mỹ. Thì khi mà họ đã vô quốc tịch hoặc là họ là thường trú, thì có những công việc họ làm cho những hãng máy bay thì người ta bắt buộc phải mướn, còn không mướn thì bắt đầu nói kỳ thị chủng tộc. Dũng em thấy không? Rồi khi mướn vô thời gian sau, đời ông Trump mới banh ra là bao nhiêu người mà ông trục xuất về nước là tại vì làm gián điệp. Người China họ rất là trung thành với quốc gia của họ bằng cách là đã vô quốc tịch Mỹ, mình là người Mỹ rồi, nhưng mà vẫn cấp ăn cắp được cái gì để họ gửi về. Thì như chú không cần phải nói nhiều, tất cả đồng bào cũng coi trên mạng cũng đã biết người China đã từng ăn cắp bao nhiêu cái quan trọng của Hoa Kỳ. Nhưng mà đa số quốc hội nhiều khi im miệng thì tại vì, xin lỗi, mình đã bị giống như người Tàu ở tại đất Mỹ, qua tới ở đất Mỹ này control cả quốc hội rất là nhiều trong ở đây. Thành ra do đó, như là đại khái cái vấn đề này bàn vô, thì đối với chú hỏi TikTok chưa thích không? Tại vì trong cái website này nó có những cái rất là nguy hiểm, mà nhiều khi mình đưa tin tức của gia đình mình ra quá là nhiều. Tại vì cái TikTok này nó làm khác hơn những cái như Facebook thì nhiều lắm. Họ đi vô trong đời tư của mỗi người xài cái điện thoại rất nhiều. Do đó, quý vị có con, nếu nó chơi TikTok thì giả nghĩa nó nghe, còn nó không nghe mà nó trên 18 tuổi, quý vị cũng đầu hàng thôi. Và sẵn đây nói chuyện trên 18 tuổi. Một khi con mình đất Mỹ trên 18 tuổi, quý vị chỉ có năn nỉ nó, dặn cho nó nghe. Còn quý vị làm cứng mà quý vị nó không nghe, rồi nó đưa lại, nó quay ngược lại, nó nói mình á. Nhiều khi cha mẹ rất là buồn lòng, có những cái câu nói không được, làm cho mình phật lòng nó, Dũng em. Do đó một khi con bên đất Mỹ là trên 18 tuổi, nó là người lớn, ok. Còn nếu mà nó cảm thấy mình nói nó không nghe, thì yêu cầu nó ra ngoài nó ở. Đối với chú con cái là phải xử bằng cái cách gọi là tough love đó. Tình yêu thương mà phải nặng gánh cân một chút xíu, chứ không phải hỡi hỡi nó muốn cái gì được nấy. Nhưng mà muốn được đứa con mà tới lớn nó nghe mình là ngay từ giây phút nhỏ, từ lúc nó biết mở miệng nói chuyện, phải tập nó hai chữ yes với no là khác nhau chỗ nào. Đừng cái gì con có cũng có. Chẳng hạn như đây chú nhìn thấy hiện tại xã hội mình có nhiều người con mới có 3 tuổi mua iPhone 15. Đúng hiểu là sao, chơi gì trong đó. Thành ra quý vị càng cho nó cầu càng đẹp, rồi một lần giật lại cái nó khóc à, thôi giao cho nó đi. Thì bắt đầu đó là cái đường đầu tiên mà đứa con bước chân hư, là tại vì quý vị đương sợ nó mà nó không sợ quý vị. Thì hy vọng rằng cái câu tôi nói đó quý vị suy nghĩ đi. Tại tôi làm cái nghề này và sống từ tuổi này tôi thấy nhiều lắm, quá tội nghiệp. Có nhiều khi cha mẹ không có đi kịp cái sự tiến hóa của đứa con, do đó đi sau đứa con. Mà một khi dòm thấy nó lạ quá, mở miệng nói, nó quay lại nó làm mình một trận, còn mình còn quê hơn nữa. Bằng cách dạy con từ nhỏ, đây có những gia đình rất là á đông đó, Dũng em.
Dạ, chú cho phép là Dũng em đón. Cho phép Dũng em đón thính giả nha chú.
Rồi.
Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello. Hello, dạ chương trình xin chào. Dạ. Dạ xin mời thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chú.
Đâu nào, chú kêu rồi đó.
Hello,
dạ. Mấy thính giả này xin lỗi. Dạ, quý vị có nghe đó, cảm ơn quý vị lên tiếng đi.
Hello, dạ chương trình xin nghe ạ. Và xin mời quý vị có thể gọi lại nha, chỉ còn có 5 phút của chương trình. Là xin mời chú nhắn nhủ những lời cuối trước khi rồi chương trình, thưa chú.
Ok, hiện tại bây giờ quý vị thấy trên mạng cũng còn có những cái bản thông tin đòi tiền quý vị là thiếu tiền tiền ticket của lái xe từ thành phố này mà mười mấy năm về trước. Quý vị cẩn thận là hiện tại bây giờ ngay cả cái ông mà sư mà Thích Pháp Hòa đó, Dũng Em,
yeah,
ông cũng đã có một số người đã để là website Thích Pháp Hòa bán thuốc trị tiểu đường máu đỡ, mà ông lên mạng ông đã đính chính rằng thầy không có bán một cái thuốc nào hết. Do đó quý vị cẩn thận, đừng để tiền mất tật mang. Một khi muốn cái gì đó, quý vị gọi thẳng cái người ta có số điện thoại. Chẳng hạn như trong website của Gà Lang Thang cũng có những cái số điện thoại duy nhất mà cậu ta xài. Thành ra cẩn thận, coi chừng quý vị nói ok, tôi đây làm việc với Gà Lang Thang, xin gọi số điện thoại này. Quý vị cần gửi tiền đồ đó thì chú có nói chuyện với những website này thường lắm. Còn của thầy Thích Pháp Hòa, bữa trước chú mới nghe đây, cách đây mấy ngày thầy lên tiếng á, là có những người đã bắt đầu dùng tên thầy Thích Pháp Hòa để mua thuốc. Quý vị nhớ kỹ, một khi quý vị mà người nào mà quảng cáo đường dây sẽ liên hệ dùng tiếng người này, dùng tiếng tên người kia để bán này bán kia hay là để gây quỹ đó. Quý vị nhớ kỹ, suy nghĩ cho rõ ràng lại. Đừng vì cái tâm của mình, vì đạo, vì tâm của mình, vì muốn đỡ giúp đỡ người Á Châu mà mình vô tình giúp đỡ những cái người mà xin lỗi muốn phá quấy trong vấn đề mà mạng đó. Do đó quý vị nên cẩn thận. Gần đây giờ sáng đây tôi có dịp nói ở hiện tại ở ta đang công ty thì có một cặp vợ chồng này chuyên môn đi mượn tiền của người ta, mượn mà từ 50.000 rồi trở lên không có Dũng Em.
Yeah.
Thì chú không tiện nói tên, nhưng mà chú cũng đã từng dính dáng vô những vụ điều tra này rồi mà chị vẫn còn tiếp tục. Thì ra có một người gọi cho chú hay là có một cậu nạn nhân mới cũng bị mất 50.000. Quý vị nghe tôi nói câu này nha. Nếu quý vị có tiền đó, quý vị ở nhà băng á, mua cái CD có thể 3%, 4% tiền lời thôi ít. Nhưng mà khi quý vị nghe người ta nói rằng đưa tôi 5.000, tôi sẽ trả thành 5.500 trong vòng một tháng, quá ngon. Quý vị đừng ham, cái gì của ham đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng cẩn thận, mé sao nó có những lỗ hổng sao mà quý vị tiền mất tật mang, tại đa số quý vị cho mượn tiền trong cộng đồng mình đều nói miệng không có hiểu nghiêm.
Yeah.
Nó không có giá trị. Đó là hiện tại bây giờ có một người gọi tôi, thành ra tôi không tiện nói tên người nào là người đứng sau vụ này. Tại vì họ chưa bị bắt và chưa có gì thành ra nói tên được. Nhưng mà cẩn thận, khi quý vị thấy ai lại mượn tiền quý vị làm ơn á, để cái tiền đó, nếu già mình để tiền quan tài, còn nếu mà còn trẻ để tiền cho con cái vô đại học học, đừng nghe họ nói trả tiền lời nhiều mà quý vị có thể mất hết tiền. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Và Dũng Nhiên cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có những ngày còn lại thật là bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn quý vị thính giả 1160AM và cảm ơn Dũng Em trong chương trình. Hẹn gặp lại tuần sau. Quý vị một lần nữa xin mời tất cả người Việt làm ơn gọi đi bầu dùm để giúp đỡ những ứng cử viên của tôi. Đừng để phe bên tả nó chui vô, nó phá hư thành phố hết. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình tuần sau. Dạ.